Tôi chắp tay thành kính đồng niệm danh hiệu Đức Từ Phụ ba lần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể danh nữ Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến, thì hôm nay là ngày thọ trì Pháp Quan Cai Giới. Phật tử chúng ta nơi đạo tràng chùa Phước Linh ở một tháng có 3 ngày đến chùa để tu, đó là ngày rằm, ngày 30 tháng thiếu thì nhằm ngày mùng 1 và ngày mùng 9. Hôm nay là ngày rằm tháng 9 âm lịch, là ngày thọ trì Pháp Quan Cai Giới. Thì giờ đây theo cái chương trình tu học của chúng ta vào giờ này là giờ chúng ta học kinh. Hôm nay có thể chúng ta học một cái bài kinh này, bài thứ 31 này sẽ xong cái phần tịnh độ quyết nghi của chúng ta. Sư sẽ cố gắng tranh thủ để dạng Phật tử chúng ta chọn tiếng rưỡi đồng hồ để xong cái phần chót của phần tịnh độ quyết nghi này. Cái phần này sư sẽ bỏ bớt để sau này Phật tử có mà xem để mà đỏ thì Phật tử đừng có đặt vấn đề tại sao phần này sư không giảng. Tại phần này chỉ nói người xuất gia nhiều hơn. Phần nói người xuất gia thì sẽ bỏ qua bên, không nói tới, mà chỉ nói là cái lãnh vực của phần Phật tử chúng ta thôi, nó như vậy. Thì trong này có những phần mà như là sư trách những người xuất gia đó, thì phần này không có giảng Phật tử nghe. Chuyện này chỉ là để dạy cho những người xuất gia thì được, nó như vậy. Cho nên có phần một đoạn này sư không giảng, nó như vậy. Mà chỉ giảng những cái phần phù hợp Phật tử chúng ta học tu thôi, đó như vậy. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở cái câu hỏi thứ 26. Tu làm sao cho mỗi niệm nối nhau, song định lực chưa thành, niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc tư tưởng vọng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kềm giữ không vững, hoặc tâm tình rối loạn cố ngăn dẹp chẳng kham, cứ lần chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây, bất giác nó đã xa cách mấy ngàn muôn dặm hồi nào cũng không tự hay biết. Khi có khi phải bận lo một việc chi thì luôn trong năm 10 ngày hoặc đến cả tháng tâm trí vẫn vướng vít, chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong, nói gì đến chánh niệm. Điều này thốt ra thật đáng hổ thẹn, song nghĩ lại cũng đáng thương tâm, không biết có cách gì đối trị chăng, xin nhờ đại sư chỉ bảo. Đố thử câu này là của ai vậy? Hả? Của ai? À, là của gì? Thiền khách. Thì cái câu hỏi cuối cùng này của thiền khách đến với Thiên Như lão sư chúng ta đã kết luận, chúng ta thấy rằng là vị thiền khách này đã nhận định được cái khả năng của mình rồi, phải không? Cái trình độ và cái nghiệp chướng của mình rồi, cho nên ngài rất hối hận ăn năn trong cái đời sống tu thời gian qua là áp dụng nó không phù hợp với là cái khả năng của mình, tức là tu thiền đó mà. Đó, bây giờ ngài đã hối hận rồi, mà bây giờ ngài nhờ Thiên Như lão sư chúng ta chỉ cách trình bày tu làm sao cho phù hợp. Thì ngài nói rằng tu làm sao cho mẫu niệm nối nhau, tu làm sao cho mẫu niệm nối nhau, thì nối nhau làm sao Phật tử? Dạ, là niệm liên tục á, nó đấu nhau hoài là liên tục. Phật tử niệm mà Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật hồi cái mình quên đi cái hồi cái Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật hồi cái quên đi, vậy là có đấu nhau không? Không. Vậy là mỗi niệm phải đấu nhau liên tục, như vậy là cái sự niệm tương tục. Tu làm sao cho mỗi niệm đấu nhau, đây là câu hỏi nha. Song định lực chưa thành, niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên. Đây là ông nói lập ra những cái lạ, cái lập trình trong tư tưởng của ổng á, nó có vọng động đảo điên theo trình tự thứ lớp như vậy, tức là vọng động của ổng á, vọng niệm nối nhau không được. Thì bây giờ nơi đây chúng ta thấy rằng những thắc mắc của cái ông thiền sách này nó có thứ tự rõ ràng. Thì theo trình tự thứ tự này sẽ chỉ giảng cho Phật tử nghe nha. Tu làm sao mẫu niệm nối nhau? Bây giờ Phật tử hỏi sư đi, tu làm sao mẫu niệm nối nhau, phải không? Phật tử là thiền khách thì hỏi sư đã như vậy. Sư ơi, tu làm sao mẫu niệm nối nhau đây? Phải không? Nói như vậy. Đây là cái thắc mắc chung của những hành giả của chúng ta khi mà ngồi công phu niệm Phật á. Nói là sư ơi, sao con tu hoài, con niệm hoài Phật hoài,
mà sao mà khi nhớ khi quên hoài, mà khi nhớ khi quên tức là có đón nhau không? Không phải không? Đó khi nào Phật tử báo cáo rằng sư ơi cái này con niệm Phật thấy cũng đỡ đỡ lắm, hỏi sao vậy? Con niệm liên tục luôn rồi đó, hầu lâu nó mới vọng cái, ha, rồi con niệm con bắt lại được, hầu lâu mới vọng cái, à nó như vậy, vậy là đỡ chưa? Khá rồi. Cho Phật tử rằng cái này con niệm tốt lắm, con niệm gọn tiếng một hồ là không chút khởi vọng nữa, à, đâu đó niệm rõ ràng như vậy, vậy là niệm nối nhau không? À, nối nhau. Thì sở dĩ mình niệm mà không nối nhau là tại vì Phật tử hiểu biết rằng đó là gì? Vì mình thiếu tập trung, thiếu tỉnh giác, thiếu tập trung, cho nên cái niệm nó không bị nối nhau. Không nối nhau là nó bị tán tâm. Tán tâm là gì? Là cái tâm nó hướng về cái niệm khác. Thấy chưa? Như hồi nãy giờ mà nói cái hậu liên hoa đó, có Phật tử nào nghĩ đến cái chuyện gì khác không? Không, lắng nghe kỹ là được phải không? Tranh thủ với nhau để mà đi vào cái hậu liên hoa. Đó như vậy, sợ chết là mốt siêu quá không có hộ niệm. Thấy chưa? Là không ai đưa cho mình, lo sợ dữ lắm. Đó như vậy thì chúng ta tập trung, cho nên mình không có bị lạ cái giọng hướng bên ngoài, dù cho mưa gió bão bùng hồi nãy cũng không hay nữa. À, hồi đang nói chuyện hậu liên hoa thì mưa lâm râm, à, đó, có thể mà mưa lớn cũng không biết, nhưng bây giờ cái hậu liên hoa đã bàn xong rồi, bây giờ nắng lên rồi có hay không, cũng không để ý luôn. Phải không? Đó như vậy, tại vì mình tập trung, mình tập trung cho nên mình không có chi phối nắng mưa bên ngoài, không hay không biết gì hết. Đó như vậy thì cũng như vậy, khi chúng ta mà ngồi niệm Phật á, mình tập trung, tập trung vào cái niệm của mình đang niệm, tức là mình biết rõ mình đang niệm, gọi là tập trung, đừng để chi phối bởi niệm khác, gọi là tập trung, là cột ý mình vào trong một cái là sáu chữ A Di Đà mà thôi. Đó, và biết rõ rằng mình đang niệm sáu chữ A Di Đà đây, đang từ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đang là mình niệm rõ ràng, niệm rõ ràng sáu chữ theo thứ tự và không có lộn nha. Rồi nối tiếp theo Nam Mô A Di Đà Phật, nấu tiếp Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, rõ ràng như vậy. Đó là mình niệm có tỉnh giác, niệm biết rõ, niệm biết rõ. Còn bây giờ Phật tử mà niệm không tỉnh giác như vậy đó, những người mà lần chuỗi đó dễ là bị gì? Bị là sao lãng trong khi niệm Phật đó. Tại vì mình lần tay nó quen rồi, nhiều khi cái tay lần hoài mà không có niệm câu nào chứ. Thế nó chạy tới hoài, ở ngoài nhìn thấy tưởng là niệm Phật dữ, ai ngờ đâu là người đó đang nghỉ ở ngoài Hà Nội á. Là đập giá Cà Mau cái chuyện gì bể hụ gì đó mới nữa. Như vậy á, niệm Phật cái mặt nhăn nhó hoài chứ mặt thoải mái đâu. À, niệm Phật cái tâm ta thoải mái, miệng cười miệng chi ha, mặt mày thanh thản. Rồi niệm Phật mặt cái tâm đang bực bội, nhát nhát không niệm Phật, nhát nhát tính toán gì đó, mà cái tay cứ kéo chủ tới hoài. Đó, vậy thì cái tâm có sao lãng không? Sao lãng rồi. Nhưng mà cái tay tại sao niệm Phật ở đây là chuỗi mà nó không sơ sót? Tại vì nó quen rồi Phật tử. Có nhiều niệm chơi chơi nó quen, trong cái tu niệm chơi. Phật tử thấy mấy người modern đại hàng nó đeo chuỗi thấy đẹp không? Đầu cạo trọc, mặc đồ modern mà đeo chuỗi là còn hồi tu hô bách không à. Mới giờ tưởng tu dữ chứ, ai giờ nó hỏi kỹ lại là modern đại hàng. Rồi chưa đó, Phật tử đi ra ngoài chợ, ngoài đường lộ, ngoài phố, nó thấy nhiều cô gái đó mặc đồ modern mà đeo chuỗi trong tay, mấy chú thanh niên phải không? Giống như tướng Marco đó mà đeo chuỗi. Thấy chưa? Hỏi tới là tưởng tu dữ, thì đó thì sửa xe đó. Thì tôi thấy ông đó lại sửa xe, đi chiếc xe là mô đen dữ dằn lắm, 150 khối. Thế trời ơi, tu dữ ha, đâu chủ rồi là chủ rồi dữ ha. Nó không phải thầy ở mô đen, con mà tu cái nổ gì. Thì bây giờ lẽ ra là đeo chủ mô đen, thế mà lựa chủ tốt đeo không à, chứ không phải chủ thường như mình đâu. Mình chủ mũ mình lần là ngon rồi, thấy không? Còn là nó lựa toàn là chủ tốt không, sau chủ là mấy chục ngàn. Đó, đeo, lấy le, thấy gì mà đeo dây đồng hồ, hoặc là mà đeo gì, đeo nhẫn rồi á. À không, thì đeo chuỗi nên như vậy. Nhiều cô gái mô đen cũng đeo chuỗi nữa. Đó, như thế. Vậy thì đeo chuỗi đâu phải là tu, mà đeo chuỗi làm duyên, làm dáng mô đen thời đại, phải không? Đó, như vậy. Thì bây giờ có người lần chuỗi nó quen tay đi, lần lia hoài trong đó quên niệm Phật mất tiêu. Và có những lúc cũng lia mà niệm Phật cũng lia theo vậy. Cho nên người mà lần chuỗi nó quen đó, nhiều khi đó mình lần quen chứ là cái niệm nó không theo cái lần quen. Đó, vậy đó rõ chưa? Cho nên cái niệm mình phải đi đâu tỉnh giác. Lần chuỗi phải biết rõ mỗi hột chuỗi mình lần là một câu niệm Phật đi theo, phải không? À, tỉnh giác đàng hoàng, tỉnh giác trong câu niệm Phật, tỉnh giác trong mỗi hột chuỗi lần, chứ không nên ăn gian và cũng không nên thiếu. Không nên là 2-3 câu niệm Phật mới nhớ lần hộ hộ, vậy là niệm như là tính lỗ rồi, niệm công cứu kia là lỗ rồi, phải không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ nếu mình niệm á mà chưa có niệm được đủ 2 câu mà đã bấm 5 hột chuỗi rồi, phải không? Vậy là ăn gian. Ăn gian hay lỗ? Hả? À, ăn gian hay lỗ cũng không được hết chứ, phải không? Thì bây giờ là một câu niệm Phật là một hộp chuỗi rõ ràng đó, chính xác như vậy. Còn giờ Phật tử niệm đếm theo từng câu mà khỏi cần sâu chuỗi, bằng cái ý của mình an trụ vào câu niệm Phật, biết rõ mỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Cái sâu chuỗi là sâu chuỗi vô tận, sâu chuỗi bất tận, sâu chuỗi không có dừng. Thì nào mệt mới dừng, thấy không? Cái niệm hoài là mệt thôi à, mà tỉnh giác từng câu niệm Phật một. Sao niệm Phật đi đâu với tỉnh giác, thấy chưa? Còn bây giờ nhiều khi mình niệm Phật, nhiều khi nó loạn tâm, nó tán tâm, nó bị chi phối tâm à. Rồi bây giờ sao để cho không chi phối tâm đây? Thì cách niệm Phật chúng ta để không chi phối tâm là niệm Phật ký số. Niệm Phật ký số là mình niệm Phật đếm. Niệm Phật đếm: Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3, Nam Mô A Di Đà Phật 4, Nam Mô A Di Đà Phật 5, Nam Mô A Di Đà Phật 6, Nam Mô A Di Đà Phật 7, Nam Mô A Di Đà Phật 8, Nam Mô A Di Đà Phật 9, Nam Mô A Di Đà Phật 10. Rồi trở lại Nam Mô A Di Đà Phật 1. Thấy chưa? À, chứ không được là Nam Mô A Di Đà Phật 10, cái 12, 13 cái chết cha rồi, lỗ rồi. Trở lại Nam Mô A Di Đà Phật 1. Đang niệm Phật mà nó lố chết cha rồi, lố là tiêu rồi. Vậy là mình không tỉnh giác. Đang niệm Phật có đâu mà chết cha chết mẹ trong đó, phải không? Tại mình tức mà không tỉnh giác tới mừng ngừng chung ngừng lố, phải không? Đó, nhiều khi Phật tử mà chạy xe hố, Phật tử thường nói cái câu đó, cái câu đó thường thói quen ngoài đời, lỡ cái nó chết cha chết mẹ rồi, chết cha chết mẹ, cha mẹ cha mẹ ra mà lỡ chết cha chết mẹ không, nó tự nhiên đó, là nó lố mà giật mình, giật mình cứ nhớ tới cha tới mẹ không à. Đó, như vậy bây giờ khi mình niệm Phật hố của mình nó chết, chết cha rồi, chết mẹ rồi, lố. Có không? Có phải không? Mấy ông già mà nói kiểu này là gì mấy cô nhỏ, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì đó là chúng ta niệm không tỉnh giác. Cái niệm ký số á, là cái số tới 10 thôi. Tới 10 là mình dừng lại, không được lố 11, phải không? Rồi trở lại 1. Chứ không phải đếm sụt lùi là 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nha. Phải như vậy à. Tới 10 là dừng, dừng trở lại bắt đầu. Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô Phật 2, cho tới 10, dừng. Còn nếu mình niệm tới 8 mà nhảy qua 10 á, là mình không tỉnh giác rồi. À, là ăn gian. Thấy không? Đó, còn mà dư là mình không tỉnh giác, mình quên. Đó, ta phải niệm từ 1 tới 10 dừng lại. Mình niệm như vài lần như vậy đó thì không còn tạp niệm nữa. Ha, thì bây giờ mới trở lại niệm bình thường khỏi đếm số. Cách niệm này để trừ những người tán tâm, những người hay loạn vọng tán tâm, không tập trung được, bị chi phối thường, cho nên dùng cách là niệm Phật ký số. Vậy nhớ không? Niệm Phật ký số, cách này rất là hay. Không cách nào hay hơn cách này chứ. Đôi khi mình niệm chừng 10 lần hay là 5-7 lần, đôi khi mình cảm giác mình biết rằng á, là mình đã không còn bị tán tâm nữa rồi. Cái sự tập trung của mình đúng số, đúng số liên tục nhiều lần như vậy đó, 5-7 lần nó không lộn nữa, thì mình đã có lực tập trung rồi. Ha, thì thôi không có đếm số nữa nha. Cái đếm số về hoài là không đi, nhưng được đi là nhất tâm à. Thì nó có cái chỗ là dừng lại trở lại, dừng lại trở lại hoài, ha, là không được nhất tâm. Thật ra mình chỉ là ứng dụng nó trong một thời gian khoảnh khắc ngắn, chừng 5 phút hoặc 10 phút mà thôi. Khi mà đếm nhiều lần như vậy không lộn nữa là kể như mình đã trụ tâm được rồi. Thế thì giờ bỏ đi thì trở lại niệm Phật bình thường. Niệm Phật bình thường chứ không còn đếm nữa. Tôi hiểu chưa? À, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Tỉnh giác với câu niệm Phật sáng và rõ ràng. Đó, gọi là niệm Phật với là cái sự tỉnh giác. Đó, như vậy. Thì nơi đây Ngài Thiền Khách hỏi rằng tu làm sao mẫu niệm niệm nối nhau. Vậy là sư đã giờ Phật tử nghe rõ chưa? Đó là phải tỉnh giác. Tỉnh giác biết rõ từng câu niệm Phật đang niệm thì cái niệm niệm mới nối nhau được. Còn nếu mình không tỉnh giác thì nó bị đứt đoạn, ha. Đứt đoạn là do cái tâm mình nó bị vọng, nó hướng về cái niệm khác. Tiện hiểu chưa? Là như vậy. Hỏi tại sao mình phải niệm vào cái niệm khác mà không niệm Phật hoài? Tại sao mình muốn niệm Phật? Tại vì mình mới muốn niệm Phật đây thôi. Còn cái niệm vọng của mình á, đó là niệm quen từ lâu rồi. Nó quen từ vô thủy, nó quen từ mấy chục năm trời rồi, ha. Bây giờ biểu mất liền sao mất được? Ha, đó, cho nên bây giờ mình tranh thủ mình niệm Phật, mình đè nó, mình diệt nó, thì dĩ nhiên nó phải vậy, nó tìm cách nó ngoi đầu ra. Ha, đó, nó hiện lên. Đó, nó không muốn cho mình niệm Phật mà muốn cho mình niệm nó rõ hơn. Ha, nói như vậy, đó là cái vọng niệm, tại vọng niệm mình cũng tập nhiều đời kiếp quen rồi. Như bây giờ nói cho đi chùa đi. Ha, tại sao mỗi một tháng tự đi chùa được mấy ngày à? Ha, lý do tại sao vậy? Mà đi chơi thì nhiều hơn. Thấy không? Đó, bây giờ nó nói ngày mơi nè. Ha, có một chuyến đi Đà Lạt. Ha, có người ta bao mình đi đó, mừng không? Mừng đó chứ, ăn uống bao hết. Ha, đi núi Sam, núi Sập rồi chơi, núi Cấm rồi chơi, mừng không? Mừng. Ăn uống bao hết, tiền cộ, xe cộ, ngủ rồi bao hết. Đó. Nhưng mà ngày mới là ngày tu đó. Ngày mới là ngày tu của chùa Phước Linh đó. Ngày nhập thất, ngày niệm Phật thất mình tu, ngày báo quan trai mình tu. Mà tại đất thôi, tu hoài cũng vậy. Không, đi chơi chuyến thì dịp mai hiếm có. Ha, rồi mới mốt gì mình tu liên tục, có gì đâu. chứ lỡ việc này đâu đi nuôi cấm chơi được, tao bao mình không tốn tiền mà. Đó, vậy thì mình bị cái này chi phối rồi,
phải không?
Cái ham chơi, cái ham vui, cái mà được khỏi tốn tiền, phải không? Người ta mình đắc co liền, rồi mình đồng ý. Thôi, bây giờ lén lén sư đi chơi chiến, đó, phải không? Vậy là bây giờ cái tâm ham chơi, ham vui nó quen. Nè, còn cái tu của mình đó là mới vậy thôi. Cái tâm ham tu mình mới vậy thôi. Mình mới ham tu có 1-2 kỳ nè, phải không? Đó, 2-3 tháng gì à. Thì ra là nó không thể nào cưỡng lại được cái tâm ham vui kia. Rồi thấy chưa? Đó như vậy đó. Thì ra mình mới tập niệm Phật đây thôi. Mà cái niệm trần, niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm sầu, niệm bi, niệm khổ, niệm ưu, niệm não, niệm giận, niệm hờn, niệm ghét, niệm ganh tị, niệm lung tung đó, nó quá xa là thuần kìa. À, nó thuần thục từ nhiều đời kiếp thì nhận đến hôm nay. Thì ra nó mạnh dữ lắm. Thế mà mình cố, nhưng mà có chỗ sơ hở mà chút xíu nó chen vô. Mà chỗ thời hạnh tâm chút xíu á, là nó chen vô liền. À, mình niệm hướng theo đó. Nhưng mà mai có một cái á, là vừa hướng theo nó là mình tỉnh giác biết được liền. Thấy không? Biết được liền. Đó, biết được liền mà kéo lại. À, kéo lại. Đó như vậy. Đó là cái sự trả lời câu hỏi của tu sờ. Tu làm sao cho mỗi niệm được nối nhau. Song định lực chưa thành, niệm đầu không chủ. À, định lực chưa thành tức là mình niệm Phật chưa vào định được. Ha, nè, niệm đầu không chủ tức là cái niệm đầu mình không có làm chủ được. Mà niệm đầu không chủ là niệm sao nó theo luôn. Thấy đấy chưa? Nó như vậy như ra khỏi đường không biết đi đâu. Không đi đâu thì đâu bây giờ có thể. Thì gió đi đâu đi theo đó. Phải không? Đó, vậy thì cái hướng nào mà thấy thích là theo hướng đó. Chứ mà không có chủ định. Ví dụ là đang hướng đi chùa Phương Đinh tu, chùa kia quê tu, bỗng nhiên bạn chạy tới hỏi mày đâu mày. À, cái này ở đây tao đi vô chùa tu. Nhưng mà bạn nó thôi đi nghỉ bữa đi chơi tao bữa đi mày. Ha, à, bao đi chơi chỗ này bao chơi chỗ kia, nghe giới thiệu bù tai quá thôi khỏi vô chùa, quẹo đi ra đi xuống với cậu bác. À, đó như vậy thấy chưa? Thì mình không có chủ định, ha, thành ra bị gì? Bị giọng nó cuốn, phải không? Nó cuốn trâu đi. Đó như vậy, niệm đầu không chủ, mà niệm đầu không chủ thì niệm kế không có, mà niệm kế không có niệm tưởng tục, tương tục không thành, mà niệm tương tục không thành thì định tâm sao tới được? Mà định tâm tới là do nhất tâm bất loạn, phải không? Mà nhất tâm bất loạn là do niệm niệm liên tục, mà niệm niệm liên tục mà không được là tại vì niệm chủ không có. Đó là niệm khởi đầu không có. Mình thấy rõ chưa? Đó như vậy. Còn sáng mình thức dậy khởi đầu chuẩn bị đi tu. Ngày mưa gió bão bùng cỡ nào cũng phải đi tu á. Thấy ăn đó mình chuẩn bị sẵn qua nay rồi. À, cố gắng là chuẩn bị lên chùa để tu. Như đại khái như vậy. Mình quyết chí vậy rồi thì không có hoàn cảnh nào trở ngại mà hết cả. Rồi mình không quyết chí rồi thì mình sợ đủ thứ rồi gần nguyên duyên nó chi phối cái tâm của mình. Nó lái cái hướng tâm của mình. Cho nên mình thôi, bữa nay mưa quá thôi ở nhà đi thấy trời chuyển quá trời. Mà trời chuyển mà chưa mưa, mình đoán trước chắc là có mưa. Đoán trước chắc là có mưa. Nhưng thật sự thì chưa có mưa. Thôi ra thôi ở nhà truyền điện hỏi sư nay có mưa không sư, trời nắng căng trang, tử tu rừng rần nè. Uổng không? Tức. À, ở nhà tức. Thôi tức quá mở đĩa coi cải lương. Như vậy. Cái thì khi mình hướng về cái thế sự pháp á thì nó bắt đầu lôi cuốn mình á, lôi cuốn liên tục luôn. Còn mình hướng về cái thế gian, cái xuất thế gian pháp thì là nó sẽ là làm cho mình tăng trưởng cái sự tinh tấn, cho mình vượt qua cái sự chướng ngại. Đó, như vậy. Thế thì song định lực chưa thành, niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên. Tri giác cũ khó quên là gì Phật tử? Là những cái sự biết vừa qua. Tri giác cũ là sự biết vừa qua. Biết vừa qua của mình nhiều lắm, phải không? Biết đủ thứ đó mà nó khó quên. Biết cái gì Phật tử biết không? Hả? À, đủ thứ biết cả. À, tham sân si, biết tiền, biết bạc, biết danh, biết lợi. À, đủ thứ chuyện cả, biết ăn, biết ngủ, biết nhớ, biết thương, biết sầu, biết hận. Phải biết nhiều quá, phải không? Đó, giờ đó nó không có quên được. À, nó nhớ nó hiện ra hoài. Chính chỗ đó cho nên là mình khó nhất tâm niệm Phật. Hoặc tư tưởng vọng nổi dậy. Tư tưởng vọng nổi dậy là bỗng nhiên mình tưởng đến những cái tưởng này, tưởng kia, tưởng nọ, hay là tư tưởng nổi vậy. Hoặc xúc đối cảnh duyên tự kềm giữ không vững, hay là khi có tiếp xúc lục căn, tiếp xúc lục trần, mình không đủ sức để kềm tâm. Ha, không đủ sức để kềm tâm, đó là sự kềm chế không vững. Đó như vậy. Hoặc xúc đối cảnh duyên tự kềm chế không vững, hoặc tâm tình rối loạn cố ngăn dẹp chẳng kham. Bây giờ cảnh ở ngoài nó gặp mình, mình gặp nó, mình không kềm chế được là mình bị nó gì? Bị nó chinh phục, phải không? Mình bị nó lôi cuốn. Đó như vậy. Nếu đi đến chùa tu thì không đi, à, hay là đang đi đến chùa tu gặp hội chợ ghé vô, gặp chỗ vui ghé vô thì mình không làm chủ cảnh nữa, phải không? Đó, mà đang đi vô chùa tu mặc đồ kiểu đi chùa nha, bữa nay mặc áo giặt hò rồi nha, đó sách vở rồi chạy đi chùa nha, đó có người đem chuỗi toàn đen đó nha, hay đi dọc đường đi bộ mà lần chuỗi từ từ đó nha, bỗng nhiên có đứa ai trong nhà nói trời ơi cái bà nậu đó kìa cũng đi chùa tu nữa. Đó, thấy chưa? Đó. Cái tướng đó mà tu cái nậu cái gì, cọp tu xấu tu với bả mà tu cái gì, mà nghe nói rồi sao đây? à, nổi khùng không, ngoái lại á, à, nói ai vậy mày? Nói ai vậy mày? Giờ kiếm chuyện rồi phải không? Người ta nói mặc kệ, người ta cứ niệm Phật đi đi, mục đích người ta chùa tu à, mà trên đường đi chùa tu là phải có cái người là có cái chướng duyên khảo đảo mình rồi, phải không? Đó cho nên bây giờ mình bắt đầu mình lắng nghe nó nói nữa. Cái bà đó, mà nghe tôi nói không? Đó, cái đầu nó quái là chứng nghe mình rồi. À, mình nổi sùng đứng lại, mình nói gì mày? Đó, bây giờ hết niệm Phật rồi. À, cầm vô chuỗi là không còn lần nữa. Một kèm chắc trong tay, mày nói gì? Mày nói ai? Mày nói tôi giả dối. Vậy à, bắt đầu là chật lại người ta. Đó, rồi bây giờ tao nói, trời ơi, tao thấy bà lưng chuỗi bà tu. Ai vậy nói chút bà cử. À, quê không? Lại chuyện là đó. À, thấy người ta tưởng lần chuỗi tu, ai ngờ lần chuỗi mà tính xu để dành. Phải mà tưởng. Đó như thế, cho nên là có người lần chuỗi đi tu, nhưng mà người lần chuỗi là tính tiền, thay vì tính tiền bằng cái bàn gì? Cái bàn tán đó, thôi lấy xu chuỗi tính thế gọi tính bàn tán phải không? Đó như vậy, Nam Mô Đà Phật, không có đâu, 5.000, 10.000, 1 triệu, 2 triệu. Tính hết xu chuỗi này ra 1 tỷ. Phải không? Thành ra bây giờ cái đó là gì? Đó là mình bị gì? À, bị chướng duyên đã chi phối cái tâm của chúng ta, là xúc cảnh mình bị sanh tình, gặp cảnh duyên mình không đủ sức để mà mình chịu đựng, mình bị chi phối là như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo là gì? Là đối xúc cảnh duyên tự kiềm chế không vững, hoặc tâm tình rối loạn cố ngăn dẹp chẳng kham. Tâm tình rối loạn là tự nhiên cái tâm chúng ta nổi lên những ý nghĩ, trong đó có nghĩa là tham, là sân, là si, vân vân, mình không kềm chế được. Đó như vậy, cứ lần chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây. Đó, bây giờ thấy vậy nó bắt đầu lần chuỗi tự nhiên nó nín, nó mất đi, nhưng hầu câu là cái câu niệm Phật mình tự nhiên nó mất tiêu. Bây giờ cái tâm mình nó chạy đông sang tây, ha, nó không còn làm chủ được nữa và không niệm Phật nữa, thì nó chạy đi đó đi đây. Đó, như vậy là chạy đông sang tây, bất giác nó đã xa, đi xa cách mấy ngàn muôn dặm hồi nào cũng không tự hay biết. Phải mà tự đúng không? À, hồi chưa đi tu nè, thì cho hay trước nha, Phật tử tu nha, ráng là niệm Phật nha, xưa đi ăn lễ trai tăng ở cúng chùa Hương thì về, nghe nói chưa đi mừng không? Mừng phải không? Ai nói câu này hay vậy? Mừng là khỏi ai kiểm soát rồi đó, phải không? Đó, ở đây bắt đầu mà chạy đông chân tây. À, cho nên nghe nói xưa đi là mừng quá trời, xưa lại chắc thức bản thì tôi đập sao? À, ngầu quẹo đầu bị đập đầu, ngầu quẹo da bị khỏi dai, ha, không về lâu quá không đi kiểm soát tử nha, bữa nào thì làm một thứ bản bự bự mới được, cái này tu đông mà. Đó, bây giờ nghe nói sư đi vắng mừng quá trời rồi, tôi đang mặc sức mà ngủ gục, thấy không? Đó, sáng giờ niệm Phật mệt quá, sư đi là mình ngủ giấc đi, thấy không? Sư nói là tới 10 giờ 11 giờ mấy sư mới về nên thôi mặc sức cho mình ngồi dựa giấc ngủ, là ngồi đó tự ngủ. Đó, niệm Phật mà ngủ, thấy tướng là niệm Phật nhưng mà tự đang ngủ. Thấy không? Đó, như vậy ta ngồi nghiêm chỉnh tập trung, gương mặt rạng rỡ, nụ cười nở nhẹ trên môi, thấy không? Mặt sáng rỡ tó hào quang. Còn mình thì sao? Mặt tối sầm, mặt nhăn nhó, miệng hả ra thở khò khò. Thấy không? Đó, như vậy thì đó là gì? Là mình có làm chủ được cả cái tâm niệm của mình. À, bây giờ cái tâm cứ lần lần chạy hết đông sang tây, bất giác nó đã đi cách xa mấy ngàn muôn dặm hồi nào quan không biết. Bây giờ là không còn niệm Phật nữa, mình chạy đi về những cái quá khứ mà mình đã đi qua đó, ví dụ đi Vũng Tàu chơi và hồi tưởng lại, hay là cái chuyện gì đó, hay là mình tưởng tượng đến cái chuyện tương lai mình sẽ đi đâu, làm cái gì, là hết chạy đông rồi sang tây, là cái gì vậy? À, rồi có khi phải bệnh lo một việc chi, thì luôn luôn trong 10 ngày hoặc đến cả tháng tâm trí vẫn dứt dứt, phải không? Đúng không? Mình lo nghĩ chuyện gì rồi á, mình tưởng rằng là mình nín nó yên, ai ngờ đó nó còn hoài còn mãi. Hãy ngồi yên lặng lại, nhắm mắt lại muốn niệm Phật nó hiện ra, ha, mà cả tháng trời nó cũng chiêu hết nữa. Buồn ơi sao là buồn, phải không? Tôi tưởng cái Hồng Tơ ca các bạn buồn không? Nó buồn không? Buồn 5-6 ngày, buồn 3-4 ngày, buồn 7-8 ngày đó, buồn ơi là buồn. Còn người ta ca bạn nó hay thiệt chứ, thấy Hồng Tơ nó ca bạn đó tôi thấy cũng xuất sắc rồi nha. À, tới buồn đâu cái chữ buồn hiện ra, 5-6 ngày hiện ra thiệt là hay. Mà tự có coi bài đó không? Coi trong VCD, coi trong TV đó, hay lắm, nên coi TV đi, có nhiều bản nhạc hay lắm, thử coi. Đó như vậy, à, thành ra nhiều cái nỗi buồn mà chúng ta không thể đoạn được trong khoảnh khắc, mà có những cái nỗi buồn nó rai rứt trong lương tâm, nó động mãi trong tiềm thức, nó kéo dài lê thê từ ngày này sang đêm kia, sang tháng nọ mà nó vẫn còn hoài. Thì nhiều khi có những nỗi buồn tới chết cũng chưa hết. Phải không thầy? Thầy có nhớ cái câu nói rằng là cái gì? Cái câu gì mà xuống thiền đài chưa tan đó, biết không? Hả? câu gì? Câu này nói tình cảm là thương nhau mà lỡ mà chia lìa cách trở đó, à, mối tình là mang xuống thiền đài chưa tan, à, đem theo luôn mà. Hai người thương nhau mà cách trở đâu đàn, chết rồi đó, ôm một cái sự là buồn tình đó, xuống cái thiền đài mà chưa tan. Họ tự nhớ chuyện Trương Chi Mỹ Nương không? Thấy không? Đó cái khấu tình của Trương Chi và Mỹ Nương đó. Đấy mà khi chết rồi đó, rồi mà Trương Chi mà chết biến thành gì? Cục ngọc, phải không? Rồi ông chạy lên cục ngọc nó bán rồi là tựa là tạo thành một cái tách trà uống bán trong ông gì? Ông già, ông trưởng giả đó. À, giờ duyên mai là bị gì? Mỹ Nương được cái chung trà đó phải không? À bây giờ cứ rót nước vô uống rồi Trương Chi hiện lên ngồi trên chiếc thuyền mà thổi sáo. Phải thấy không? À, như vậy vậy thì đó cố tình mang xuống thuyền đài chưa tan là biến thành là gì? Là khố ngọc. Đấy chưa? Vậy là Trương Chi có siêu không? Siêu đúng rồi siêu. Đó như vậy cho nên đó là cái sự là cái nặng tình nặng nghĩa, khối ưu tư sầu muộn. Có những lúc nó thoáng chốc là mình đoạn được, có khi 2-3 ngày đoạn mới hết, có khi nửa tháng, có khi 1 năm, nhưng có khi kéo dài lê thê cả đời mà đến chết cũng chưa tan. Cái hận các bạn thấy buồn hận chết khó dơi phải không? Đó như vậy có nhiều người ta buồn người ta hận ta chết luôn mà phải không? Đó, hẹn kiếp sau báo quán phải không? Đó hẹn kiếp sau nữa như vậy. Cho nên người tu chúng ta khi mà ngồi niệm Phật ấy, thì có nhiều khi cái chuyện quá khứ xa xưa những buồn đó mình là 1 ngày 2 ngày mà đoạn quá hết, mà kéo dài cả 2-3 tháng thậm chí tới mấy năm sau mình mới đoạn được, chứ không phải ai vô ngồi niệm Phật là đoạn được liền đâu. Và có những cái người có khả năng họ được đoạn được trong thời gian ngắn, ví dụ như là 1-2-3 thời công phu hoặc là 5-3 ngày, nhân dân đại khái như vậy. Có người có trình độ họ kiểm soát họ quán xét cho hạ thủ công phu đoạn liền tức khắc, đó như vậy. Đó là người có trình độ cao. Bất giác đã ta đi cách mấy ngàn muôn dặm hồi nào, có khi bận việc duy chi thì luôn cả trong 10 ngày hoặc đến cả tháng tâm trí vẫn dương dích, chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong nói gì đến chánh niệm. À, bây giờ chỉ lo dẹp trừ cái vọng niệm này không, đừng nói chánh niệm đạt được chỉ mất công. Thấy không thử? À, chánh niệm đạt được đâu phải dễ đâu. À, nhưng mà giờ lo dẹp trừ cái vọng này cái đã, mà dẹp không được, nó cứ hiện ra hoài. Ví dụ tự nhiên thờ lỡ mà nhớ thương ai, à, bây giờ cách trở ngăn xong, à, cách trở là đường xa dặn dặn vì hoàn cảnh nào đó, mà tự nhớ hoài mà tự có quên không? Mà niệm Phật được không? À, nhắm mắt niệm Phật để nhớ người yêu không? Đó, phải không? Đó là sao mà niệm Phật được? Phải không? Vậy thì cái nỗi nhớ niềm thương, nỗi buồn, nỗi giận này, mà nỗi quán, nỗi hờn, cái vọng niệm này mình đỏ mà chưa xong làm sao mà được nhất niệm? Làm sao mà nhất niệm được? Nó khó đó mà tự phải dễ không? Phải không? Nhắm mắt lại thì nhớ cái ảnh buồn, nhớ cái hình ảnh giận hờn, nhớ cái hình ảnh khổ sở nó hiện ra không? Bất tội ý nó hiện ra không? Hay là những cái cảnh mà thương vừa ý vừa lòng mình nó hiện ra thì mình nuối tiếc, đọ không được. Nói như vậy thì nói làm chi đến chánh niệm là sao mà giữ được? Nó khó vậy đó, mà để tu dễ không? Khó lắm mà dễ đâu. Làm công việc lao động bằng tay bằng chân nó dễ nha. Đó, bây giờ một đống đá đó, sư gia vào bằng tử giác vô bỏ tự ở sau hè lên tới trước đó. Phật tử thấy nhiều thấy ngán thiệt. Nhưng mà dùng sức mình á, mình làm thời gian chừng ngày 2 ngày là xong rồi. Thấy không? Nhưng mà một động trong tâm tư phiền não ái u buồn thương giận ghét biểu đoạn là một chút xíu đoạn được rồi. Thấy không? Nó nhẹ hiệu ở đâu nặng đâu, nó đâu nặng như một đống đá. Thấy không? Nhưng mà mình đoạn không được, nó khó vô cùng khó thật đấy. Cho nên có câu ví dụ rằng á, là cái phiền não trong tâm của mình á, thấy không? Dù cho cái cần cẩu có sức giãn năng, có thể nó bứng cả núi Thái Sơn dời đi trong nháy mắt, nhưng mà nó vẫn nhất nổi cái phiền não ở trong lòng ra được. Phải không mà tự đúng không? À, cái ông mà lá cần cẩu ông giỏi lắm, phải không? Gốc cây lớn cỡ nào chăng nữa đi, à, là cái vàng giá, cái bộ phận ở dưới chân nhà đó đó, người ta cấu cái chút hồi xưa rất là kỹ, rất là chắc, phải không? Nhưng bây giờ nó chỉ gịch một cái là văng lên hết, mà tự thấy đúng không? À, văng lên hết. Nhưng mà chính ông mà lá cần cẩu đó, ông phiền não đau khổ tâm hồn của ông á, ông lấy cần cẩu ông móc không ra, bỗng móc cái gì ở ngoài ổng á thì được, nhưng mà cái của ổng móc không được, bạn thấy không? Nó dở ẹt à, không được. Ông bác sĩ ông trị bệnh người ta hay lắm, đang bắt mạch ông coi sơ sơ là ông biết bệnh gì rồi, cho thuốc uống lần một là hết, phải không? Đó, nhưng mà bệnh ổng là ổng thua, bệnh ổng là ổng thua, mà đi bác sĩ khác, phải không? Đi bác sĩ khác trị cho ông tự đi không có được. Có như vậy, thành ra chính cho đó cho nên cái phiền não trong lòng rất là khó trị, đó như vậy. Còn cái ở ngoài là chúng ta rất là dễ sửa, ví dụ cái tật con về sắc thân của mình á rất là dễ trị, nhưng cái tật ở trong tâm á khó sửa, cái phiền não trong lòng mình nó khó trị là như vậy. Thì đó là khó thì nói tới nhất niệm nó như vậy. Có khi chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong nói gì đến chánh niệm, điều này thốt ra thật đáng hổ thẹn, xong nghĩ lại cũng đáng thương tâm. Đây là tự ổng trách ổng, rồi tự ổng cũng thấy tội nghiệp ổng, phải không? Đó, xét lại mình là phiền não còn nhiều, đó, nghiệp chướng còn nặng, cho nên bây giờ mình chưa trụ tâm được, cho nên từ chỗ đó mà tự mình trách mình, và tự mình thấy là hổ thẹn với mình.
Ừ.
Không biết có cách gì đấu chỉ chăng, xin nhờ đại sư chỉ bảo. À, bây giờ làm sao chị đây? Đây là cái câu nói cuối cùng trong câu hỏi. Không biết làm sao mà chị đây? Phật tử thấy không? Thì cách này đã giác ngộ rồi phải không? Nó thấy mình là cái trình độ rất là cạn cợt, do cái sự là nhận nhìn sai lầm, cho nên là bây giờ mới hiểu biết được và hối hận ăn năn. À. Rồi hòa thượng Thiên Như Lão Sư chúng ta trả lời rằng, ngài trả lời câu ngắn gọn thôi. Đó là căn bệnh chung của hầu hết người tu, thì là ai tu cũng bị này hết. Chứ phải riêng là cá nhân sư hóa, hay là cá nhân thiện đắc, thiện thành, minh đắc, thiện thành, hay là tu xuân, hay là bà hiền gì cả hết. Tất cả chúng ta, ai mới tu, ai đã tu, tương lai sẽ tu, xuất gia đại gia đều căn bệnh giống nhau. Giống nhau là chỗ này, đã như vậy. Nếu không thống thiết tự trách thì khó mà thành tựu pháp chuyên tu vô gian. Quan trọng nhất là gì? Là cái chỗ là thống thiết tự trách mình. Nên mình tự trách mình là mình thấy rõ được mình, chỗ nhược điểm của mình, cái chỗ là gì? Yếu điểm của mình. Đó, mình tự ăn năn. Mình thấy cái chỗ lỗi lầm của mình, mình tự ăn năn. Thấy chỗ sai sót của mình mà biết tự sửa. À, cái chỗ là chỗ hay của người tu chúng ta. Người đời họ không có được chỗ này. Cái chỗ dơ chỉ họ, họ buồn, họ trách mình. Tại sao tôi dơ mà nói tôi chi vậy, mắc mớ gì nói. Phải không? Xấu xấu kệ tôi không muốn ai chỉ chứ. À, nhưng người tu chúng ta ai chỉ mình xấu, ai chỉ mình dơ, ai chỉ mình lỗi lầm mình mừng, chứ mình không có buồn có trách. Phải không? Đó. Nên Lục Tổ Huệ Năng có câu rằng, ta thấy người làm lỗi, lỗi ấy tại ta thôi. Ta người đều không lỗi, người ta lỗi bởi chê bai. Cái người chê bai người ta là người đó lỗi nhất. À, còn cái người mà có lỗi là cái lỗi riêng của người ta. Còn mình thấy người ta có lỗi mình chê là mình có lỗi nữa rồi. Cái lỗi là chỗ nào? Là mình không có tỉnh giác với mình. Mình đi nhìn người ta rồi mình đi chê. Thấy không? Nó như vậy á. Thay mình không có chê người ta thì mình không có lỗi, mình không có buồn. Tại mình chê người ta nên mình buồn. Bây giờ mình có lỗi với chính mình. Phải không? Bây giờ là ông Minh Đắc có lỗi. Thấy không? À, bây giờ ông Thiện Thành lấy cái lỗi Minh Đắc á để vô báo với sư. Mét với sư. Minh Đắc vậy đó sư phụ ơi. Sư phụ cho ông Quỳ Hương hay đầy ông đi, không đuổi ông khỏi hội đi. Như vậy. Phải không? Vậy thì ông Minh Đắc ổng có lỗi. Thấy không? Nhưng mà sư không biết. Thế, sư không biết thì Minh Đắc vẫn tốt với sư. Thế, nhờ Thiện Thành ông đi báo cáo ông Mét. Ông Mét sư không biết Minh Đắc có lỗi. Thế, đó, vậy thì Thiện Thành là vui Minh Đắc hay là buồn rồi? Buồn phải không? Vậy là Minh Đắc còn là bạn tốt của Thiện Thành nữa không? Không phải không? Đó, ta thấy người làm lỗi, người đó làm lỗi là tự họ biết. Thế, họ không muốn người thứ hai biết. Nhưng bây giờ người thứ hai biết. Thế, vậy thì bây giờ họ buồn không? Họ buồn rồi, bây giờ chẳng những biết thôi, còn học cho sư biết. Rồi học cho những người khác cũng biết nữa. Thì bây giờ là những người biết theo đó thì phiền não theo. Phiền não theo. Tại nhìn Minh Đắc không đẹp ngày xưa nữa. Phải không? Như vậy là sao vậy? Là tự mình làm cho phiền não. Phiền hiểu chưa? Đó như vậy. Cho nên ta thấy người làm lỗi, người đó lỗi là chỉ riêng họ lỗi thôi. Còn mình đem cái lỗi người đó mình nói người khác nữa đó. Thì những người khác biết cái này lỗi nữa. Thì là cái lỗi người này được truyền ra những người khác, làm những người khác bị buồn theo. Bị buồn theo, hiểu chưa? Đó, như vậy. Cho nên những người khác bắt đầu bị lỗi theo. Họ chưa biết cái người kia lỗi á, thì tâm họ vô tư, họ không nghĩ gì hết. Khi biết người này có lỗi rồi, bắt đầu họ buồn. Rồi người kia buồn dài. Đó là cái lỗi từ cái người bắt đầu là nói đầu tiên. Rồi truyền qua người kế. Đó, như vậy. Cho nên ta thấy người làm lỗi, lỗi ấy tại ta. Tại vì mình định người đó có lỗi. Nếu mình định người đó không có lỗi á, thì người đó rất tốt với mình, không có lỗi gì hết. Phải không? Đó, lỗi ấy tại ta thôi. Ta người đều không lỗi. Tại vì sao vậy? Trong cái bản tánh chân như, trong là cái tánh chân không của hai người, không có lỗi lầm. Hiểu chưa? Cái tâm mình vốn thanh định mà, đâu có chút lỗi lầm. Nhưng mà đứng trên vọng niệm phiền não á, thì nó mới có lỗi. Thấy chưa? Rồi đứng trên cái chân niệm thanh định giải thoát thì không có lỗi lầm. Phải hiểu cái này chưa? Đó, thành ra mình đứng trên vọng mình nhìn mới thấy nó có lỗi. Mà đứng trên cái tâm giải thoát thanh định thì không ai có lỗi hết. Cho nên Đức Phật nhìn chúng sinh đều là đẹp hết, không ai là xấu hết. Nhưng mà mình nhìn chúng sinh với nhau thì có lỗi. Vì cái lỗi đó nó không hợp với mình, có lỗi gì trên trời. Còn nếu mà hợp với mình thì không có lỗi. Thấy không? Đó, như thế. Cho nên Đức Phật mình nhìn mình với cái tâm thanh tịnh, tất cả chúng sinh đều là thanh tịnh hết. À, tánh chúng sinh thải thanh tịnh hết. À, đó, do không sanh không diệt mà ra. À, và tự nhớ cái bài kệ của Kim Cang chứ. Tánh chúng sinh lại thanh tịnh hết, do không sanh không diệt mà ra. Thì không sanh không diệt nó mới sanh ra cái tâm này. Thấy chưa? À, Phật thầy hiểu chưa? Thân tâm là quyển thôi mà. Quyển thì hư vọng quá là thành không. Quyển là hư vọng, do tâm tưởng nó sanh ra là hư vọng, nó không thiệt. Cái gì do tưởng nó sanh là hư vọng à? Phải không? Mà tâm mình nhìn cái lỗi người là cái tưởng sanh hay gì sanh? Tưởng sanh là nó giả, nó giả, cho nên cái lỗi nó không có thiệt, là hư vọng quá là thành không. Cái mình quán được vậy rồi nó là không có gì hết. Phải không? Mà mốt mà tự nhìn người bạn với nhau không ai lỗi gì. Phải không? Mà mình nói lỗi là tại vì mình chấp theo ý mình nên người ta mới có lỗi. Còn nếu mình không chấp theo ý mình thì người ta không có lỗi. Thì người kia nhìn lại mình cũng vậy thôi. Đó là ai nhìn với nhau cũng đều bằng cái tâm vậy. Cái tâm là thanh tịnh này, cái tánh chân không này, là không có sự đấu đãi nhau, nó dung thông giao hòa nhau thì không ai lỗi hết. Thấy không? Cho nên ngài nói rằng là ta thấy người làm lỗi, lỗi ấy tại ta thôi. Ta người đều không lỗi, mà ta lỗi bởi chê bai. Thấy rõ chưa? Rõ như vậy. Thì mất mối thiện thành không nói trên đắc xấu nữa nha. Đó như vậy, ai cũng tốt hết thì thoải mái vô cùng. Còn mình nghĩ người này xấu, kia xấu vậy thì mình bị khổ theo. Đó như vậy. Nếu không thống thiết tự trách mình thì mà khó mà thành tựu được pháp viên tu vô gián. Nếu mình không tự trách mình còn phiền não như vậy, còn tâm chấp như vậy, còn khổ tâm như vậy thì mình không thể bỏ được. Mình không thấy cái chỗ nhược điểm của mình. Thì đâu mình không sám hối, không ăn năn thì không có bỏ được. Mình giữ hoài như vậy thì mình cứ phiền não khổ hoài. Hiểu chưa? Mà người Phật tử mình là muốn chuyên cầu giải thoát. Phật tử đi vào hậu tu là mình là hành giả rồi, chứ không phải là học giả bình thường đâu nghe. Mặc dù Phật tử không có trình độ học vấn, học kinh nhiều, nhưng mà mình có tâm tu, mình có tâm nhiệt cầu giải thoát thì mình là hành giả tu. Hành giả tu, mà hành giả tu thì không muốn trong tâm mình động chút phiền não ưu tư gì hết, muốn lúc nào tâm cũng yên tĩnh hết trơn. Thấy không? Như vậy cho mình không muốn đem cái phiền người ta đem vào lòng mình. Cái phiền của người ta là kể người ta, mình đừng đem vào lòng mình chứ, cho mình thêm mình buồn. Cho nên ở đời nó là thương giai khóc muốn chuyện đời là như vậy. Thương giai khóc mướn là chuyện người ta mình đi thương giùm, chuyện khổ người ta mình đi khóc thế, phải không? Đó, thấy người ta tội nghiệp mình khóc theo, thấy người ta buồn mình đi buồn theo. Đó là thương giai khóc mướn, mà chuyện của người ta mắc mớ tới mình, phải không? Đó, thật đấy chưa? Thì thôi, chuyện ai mặc kệ người ta, thôi mình lo mình tu cho rồi. Đó, như vậy. Thế thì khi mình mà có sự nhìn như vậy, có cái tâm mà thống thiết tự trách như vậy á, thì là cái pháp chuyên tu vô gián mình mới thành tựu được. Chuyên tu vô gián là gì mà tự nhớ không? Là vừa niệm Phật mà vừa tưởng Phật, hay mà vừa lại Phật, nó liên tục như vậy, nó không có gián đoạn. Còn bây giờ Phật tử mà còn có phiền não vậy hoài thì nó không yên. Thế nó như vậy. Tôi nghe người xưa có ba điều thống thiết tự trách rằng, nay vì ông tỏ bài nên ghi nhớ cho kỹ. Ba điều này là nên ghi nhớ cho kỹ nha. Đó như vậy. Thế thì nơi đây Phật tử hãy nghe ba điều này rất là quan trọng. Thì sẽ cố gắng để rút gọn trong cái buổi giảng chúng ta hôm nay. Thứ nhất là gì? Là phải nghĩ đến ơn Phật. Ba cái điều này kết thúc bài học của chúng ta. Người xưa có ba điều thống thiết tự trách rằng, nay vì ông tỏ bài nên ghi nhớ kỹ. Điều thứ nhất là phải nghĩ đến sự báo ân. Sự báo ân. Người tu mà không nghĩ đến báo ân là không bao giờ tu tinh tấn được, không bao giờ tu siêng năng được. Không bao giờ là miên mạch tâm đến mà cái sự là cố gắng để nhất tâm để mà giả thoát để mà thành thánh được. Mà phải có cái sự gì phải biết ơn là người đó tu mới được. Người tu phải là người bạc ơn với người vô ơn, mà người rất biết ơn. Ba cái ơn này chúng ta phải nhớ này nha. Nhớ kỹ nha. Một là ơn ai? Ơn Phật. Phải không? Mình tu Phật không nhớ ơn Phật thì thôi chết rồi. Hay nếu không nhớ ơn Phật thì mình không có tu tinh tấn đâu. Vậy thấy rõ chưa? Nhờ ai mình được mặc áo Phật tử đây? Nhờ ai mặc được áo báo cà sa này? Nhờ ai mà mình được mà ngồi đây nghe kinh nghe pháp? Nhờ ai mà dạy cho mình biết rõ đường sáng đường lạnh? Nhờ ai mà chỉ con đường mình tu giải thoát? Nhờ ai vậy? Là nhờ Phật. Mà Phật làm sao mới được những điều kiện này dạy cho mình? Thấy không? Phật đã khổ công tu hành suốt là ba đại tăng kỳ kiếp. Thấy không? Rồi kiếp cuối cùng ngài phải xả bỏ quốc thành thế tử, xa rời cả cha già, xa rời cả sự hưởng thụ dục lạc để trần đời, đi tìm đạo khổ hạnh suốt cả 11 năm. Thấy không? 11 năm vừa khổ vừa tu. 5 năm khổ hạnh, ở 5 năm học đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày tham thiền nhập định thì mới ngộ được chân lý, từ đó mới có điều kiện kinh nghiệm để mà truyền đạt lại chúng ta đến hôm nay. Đó là nhớ ơn Phật. Thích Ca Như Lai của chúng ta đã vì chúng ta tu Bồ Tát đạo, trải vô lượng kiếp chịu đủ cực khổ. Khi ta tạo tội, Đức Phật xót thương phương tiện giáo hóa mà ta ngu si không biết tin nhận. Khi Đức Phật mà dạy mình giáo hóa mình, lúc đó mình mê không biết nhận. Mình không giác ngộ được giáo lý Phật dạy. Phật có thương mình không? Rất là thương. Phật không ai thương chúng sinh bằng Phật cả. Mẹ mình thương mình thật sự ra cũng không bằng Phật. cha mình thương mình cũng không bằng Phật đâu. Sao sao được tự? Tại sao vậy? Hả? Tại vì Phật thương, thấy mình tội nghiệp đắm chìm sanh tử thì vô lượng kiếp, Phật chịu không nổi. Phật tìm mọi đủ phương cách để cho mình giác ngộ, để cho mình tu, để cho mình giải thoát sanh tử khổ đau. Phật không muốn mình bị sanh tử nữa, phải không? Chỉ có ông Phật mới làm được chuyện này, mới có lòng thương này mà thôi, phải không? Còn mẹ mình có đủ không? Mẹ mình sanh đẻ mà ra nuôi mình xác thân mà thôi, ha, chứ đâu có mà thấy được và giúp đỡ mình hay là tạo điều kiện cho mình cái sanh tử khổ trầm luôn được. Đói mẹ cho ăn, khát mẹ cho uống, lạnh nóng mẹ cho quần áo mặc, vân vân, mọi chuyện mẹ đều hy sinh thân để lo, mà lo cái thân mình thôi à. Thế còn cái tâm của mình á, mẹ lo được không? Không, cái sanh tử luân hồi mình mẹ lo được không? Cái đau khổ của mình nó sanh tử luân hồi mẹ có biết cách giải quyết không? Không, phải Phật tử. Nhưng mà chỉ có Đức Phật. Đức Phật phải thương mình, biết cái chỗ này, lo cho mình, lo tận tình, trí tình, phải rõ chưa? Cho nên nói ra tình thương á, là Đức Phật là cái tình thương tuyệt vời với chúng ta, không ai bằng cả. Đó như vậy. Nói như vậy có người thế gian nói là sao bằng Phật bằng mẹ được? Mẹ sanh đẻ đến đau cực khổ phải không? Thôi chút nữa chúng ta sẽ nói Phật mẹ ở phần sau. Bây giờ nói Phật thôi, đó như vậy. Cái hy sinh của Phật suốt cả cuộc đời từ vô lượng kiếp, chứ mà chỉ một đời này mà thôi, với mục đích là để gì? À, để thành Phật giáo hóa chúng sinh. Mà đã khổ hạnh tu hành rồi là hành Bồ Tát đạo, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, tự lợi lợi tha, hạnh đức đầy đủ rồi mà chứng thành Phật quả. Kiếp cuối cùng hy sinh Phật tử đã biết và học về giáo lý đó, ha, như vậy. Cho nên đó là Thích Ca Như Lai của chúng ta đã vì chúng sinh tu đạo Bồ Tát, trải qua vô lượng kiếp chịu đủ khổ cực khổ. Khi ta tạo tội, Đức Phật xót thương. Thấy mình tạo tội Phật thương không? Thương. Phật tử mà lỡ mắng Phật, Phật thương không? Thương. Bởi vì mình lỡ phạm tội là mình phải bị đỏ rồi. Nhưng Phật thấy tội nghiệp mình, tại vì mình si mê, mình lỡ xúc phạm đến là đến Phật mười phương, xúc phạm đến Tam Bảo, xúc phạm đến người đức hạnh, hay là mình làm điều tội lỗi đó. Bây giờ mình tạo có nhân nào phải đi vào cái quả khổ đó. À, cho nên mà Phật biết, cho nên Phật thấy thương mình, tội nghiệp mình. Phương tiện giáo hóa mà ta ngu si không biết tin nhận. Phật dạy mình đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Nè, nhưng mình có tin không? Không tin, không hay, không biết vậy cứ làm hoài. Phải không? Ta như vậy. Ta đọa địa ngục, Phật càng đau xót, muốn chịu khổ thay ta. Nay ta làm người, Phật dạy gieo trồng thiện căn. Bây giờ mình được làm người rồi, Đức Phật dạy mình phải ráng trồng thiện căn, đừng làm ác căn nữa. Phải không? Để mà sau khi chết không rơi vào cái quả báo khổ. Hồi những thời gian kiếp xưa đó, mình không nghe lời Phật, cho nên mình trồng cái ác căn. Bây giờ mà đọa sanh tử luân hồi, bây giờ được thánh người rồi, có duyên gặp được Phật, Phật nghe pháp Phật, bây giờ Phật dạy mình trồng thiện căn, đừng trồng ác căn nữa, vậy là Phật thương mình không? Thương, phải không? Đó như vậy, đời đời kiếp kiếp Phật theo dõi ta không hề tạm bỏ, ha, đó, lúc nào cũng vậy, Phật cũng hướng đến mình để cứu giấc mình, tạo điều kiện làm sao một ngày nào đó để mình giác ngộ. Khi Phật tại thế ta còn chìm đắm, nay ta được thánh người thì Phật đã diệt độ rồi. Lúc Phật mà hiện đời thì mình ở trong cái cảnh giới nào đó không biết nữa. Là con trùng, con dế, con gà, con cóc, con heo, con chó, con mèo, con ngỗng gì không biết. Hay là con người mà ở đâu đó. Phải không? Mình không ở được cái xứ Phật, chứ mình không gặp Phật. Và bây giờ cái Phật nhập diệt 2,000+ năm rồi, thì bây giờ là thì sao? Mình mới được sanh ra làm người. Phải không? Làm người thì Phật mới nhập diệt rồi. Cho nên bây giờ không thấy được Phật, không được nghe Phật thuyết pháp, đó là một cái thiếu phước của chúng ta. Thế như vậy, tội lỗi gì mà sanh nhầm đời mà pháp, phước đức gì mà được giữ vào hàng xuất gia, ha? Tội lỗi gì, đây là chỉ cho anh đó, không nói là thiền sư đó, ông hòa thượng chúng ta về nói là thiền sư nè. Tội lỗi gì mà sanh nhầm thời mạt pháp, mình sanh nhầm đời mạt pháp, đây là gì? Là kiếp trước mình tội nặng nề lắm, ha, nó luân chuyển luân hồi mà tới bây giờ nó trầu đầu lên, ha, trầu đầu lên lúc này lại không gặp Phật, phải không? À, mà mai phước á là mình hạnh ngộ của Tam Bảo, ha, nhưng mà trễ không? Trễ không hòa thượng? Trễ sao không trễ? Trời ơi, 70-70 tuổi mới chịu vô chùa tu mà không trễ. Phải không? Như vậy, chán nhàm mùi đời rồi, thấy không? Khổ sở dữ dằn mới chịu mà lê cái bước thân tàn ma dại vô chùa. Phải không Phật tử, đúng không? Nhờ Phật cứu độ, đúng không? Nói cho Phật tử giận không? Giận gì mà giận, tự nhiên thôi à. Khổ quá bây giờ cầu Phật cứu chứ bộ. Phải không? Cho bình thường đấy, lên xe xuống ngựa dễ gì vô. Phải không? Đó, giận là khổ quá trời rồi Phật ơi. Vô Phật kêu Phật, Phật đến tin nè. Phật đến tin, Phật nói rằng, chỉ biết sao bây giờ? Là kia sư quá. Nói sư ơi, con khổ quá. Con vô tâm sự với Phật, Phật không nói. Chân thôi, giờ con nói cho sư nghe nha. Nói sư nghe, sư Bạch là Phật giùm con. phải không? Đó, bây giờ già cả khổ sở quá rồi. Đó, bây giờ hay là hoàn cảnh đau đớn về cuộc đời, mình không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ có bước vào cửa Phật mà thôi, mới rủ bụi trần ngay, ha, mới xóa đi cái khổ sở cuộc đời, mới được yên ổn được. Đó, như vậy cho nên vô than thở với Phật. Mà trước khi vô gặp Phật á, gặp Bồ Tát Quan Âm tâm sự trước. Vì Quan Âm đứng ở ngoài, đâu ở trong chùa, ít ở trong chùa đó, phải không? Quan Lộ Thiên đó, à, để đón. Quan Âm đứng ngoài để đón mà, đón những cách trần đau khổ bước vào chùa. À, trước khi gặp Phật á, thì phải tâm thiêu thanh tịnh mới được. Gặp Phật tâm phiền não không tốt, cho nên Đức Quan Âm đứng ngoài đó. Cho nên các sư ở chùa mà tạo cái đài Quan Âm ở trước chùa là cũng cái lý do đó đó, đang để cho Phật tử khổ gặp Quan Âm trước. Vô xã vào tâm sự Quan Âm rồi vô gặp trụ trì, lên gặp Phật, có tâm yên chưa? Yên rồi, tâm sự.